Quốc Minh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây từ Đài Bắc là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Minh và chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa 15 khai mạc hôm 22 tháng 5, dự kiến là sẽ họp trong 22 ngày và chia làm 2 đợt. Và nghe báo chí ở trong nước đưa tin rằng là sẽ xem xét công tác nhân sự và nhiều nội dung quan trọng khác. Xem xét công tác nhân sự có lẽ là kết quả của những gì mà chúng ta đã nói trong nhiều tuần qua.
Dạ vâng, chính xác là như vậy ạ. Quý vị theo dõi chương trình của anh Quốc Vinh thì cũng sẽ nhớ rằng là chúng ta đã nói nhiều tới Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở đó thì các thành viên của Trung ương Đảng họ đã thảo luận rồi họ đã bỏ phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp vân vân. Và một số người nhận cái phiếu tín nhiệm thấp thì sẽ phải ra khỏi vị trí. Đồng thời họ cũng quyết định một số nhân sự rất là quan trọng, thí dụ như là ông Trần Hồng Hà, tức là nguyên Bộ trưởng Bộ Môi trường, thì hiện giờ ông ấy đã lĩnh chức là Phó Thủ tướng Việt Nam và ông sẽ rời khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Bởi vậy cho nên là Quốc hội lần này vừa mới bầu và đề cử một người thay ông là ông Đặng Quốc Khánh, một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Có thể nói là bên cạnh ông Nguyễn Thanh Nghị, tức là con trai của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đó, thì ông Đặng Quốc Khánh là nhân vật bộ trưởng trẻ nhất trong nội các Việt Nam hiện nay ạ.
Sinh năm 1976, nhìn mặt trẻ măng luôn.
Vâng.
Thì điều đó nói lên cái gì? Có phải là đang có cái chuyện thay máu chăng?
Dạ, thay máu thì cũng có thể là một cái động thái để gọi là trẻ hóa cái đội hình của những người lãnh đạo trong chính phủ Việt Nam. Thế nhưng mà Nga nghĩ rằng đây là một cái sự thay máu về phía vùng miền thì nhiều hơn ạ. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là ở chính trường Việt Nam thì cái yếu tố vùng miền nó cũng rất là quan trọng. Thí dụ như là thông thường thì người ta cũng hay nói rằng là những người mà nắm cái vị trí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng hạn thì sẽ là người Bắc có lý luận, phải không ạ? Thế thì có những cái nhân vật mà đi cùng xuất thân từ một tỉnh nào đó thì họ có cái xu hướng là bao bọc và ủng hộ nhau hơn thì phải. Đó thì cũng là đặt một cái dấu chấm hỏi ở đó. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là trong chính trị Việt Nam hiện giờ thì những người mà xuất thân từ tỉnh Hà Tĩnh, tức là ông Đặng Quốc Khánh, con trai của ông Đặng Duy Báo, cựu bí thư tỉnh ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 96-2005 đó, thế thì ông ấy là người của Hà Tĩnh đi lên và ông cũng đi lên một số cái địa điểm, nhưng ông cũng bị cũng được chuyển đi hoạt động một thời gian ở tỉnh Hà Giang chẳng hạn. Thế nhưng bây giờ ông đã về Trung ương và ông ấy lên chức Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường, và chúng ta thấy là rất là nhiều nhân vật xuất thân từ tỉnh Hà Tĩnh hiện giờ đang nằm trong nội các, rồi ở trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Thì cũng là một cái chi tiết thú vị và chúng ta sẽ chờ xem là cái này thì liệu nó có ảnh hưởng gì tới những cái chính sách sắp tới về phát triển chẳng hạn. Tỉnh Hà Tĩnh họ có cái lợi thế gì không? Hoặc là những cái người mà tham gia đưa ra những cái thuyết pháp về phát triển Việt Nam cùng tỉnh với nhau thì họ có cái gì đặc biệt hay không ạ?
Chúng ta được biết rằng là vừa qua đó thì Hội nghị Trung ương cũng đã lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ mà do Trung ương quản lý. Trên nguyên tắc thì cái kết quả đó không có được công bố công khai cho dân chúng biết. Nhưng mà có cái gì thay đổi mà bất ngờ không? Chắc sẽ không có gì bất ngờ đâu, phải không?
Dạ vâng, chúng ta không trông đợi cái gì bất ngờ trong cái kỳ họp Quốc hội lần này, thưa anh Quốc Vinh. Nga nghĩ rằng là những cái thay đổi về mặt nhân sự, nhất là những cái nhân sự cao đó, thì phải mất thời gian ạ. Tại vì nó không chỉ qua cái việc bỏ phiếu tín nhiệm đâu, mà rồi nó còn có những cái đấu tranh trong nội bộ, rồi phe này ủng hộ phe kia, rồi những người mà cho rằng là những cái nhân vật mà tín nhiệm cao nhưng mà thực sự thì không có cái uy tín cao lắm, vân vân, thì nó sẽ có những cái cuộc tranh luận, rồi nó sẽ có những cái động thái khác nhau trong chính trường. Bởi vậy cho nên là bất cứ cái sự thay đổi nào, nhất là nhân sự cấp cao, thì chúng ta cũng phải nghĩ là nhiều kỳ họp quốc hội. Cho nên là kỳ họp quốc hội này thì Nga không trông đợi có một cái đột biến gì trong nhân sự cả. Có lẽ là đến sang năm, khi mà tiến gần lại với cả đại hội đảng sắp tới đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái thay đổi lớn hơn ạ.
Ngoài cái Sắp xếp nhân sự cấp cao có còn nội dung nào khác đáng chú ý không? Lấy thí dụ như ba cái dự án luật. Mới đây thì các đại biểu cũng nêu một cái vấn đề khác nữa là liệu có nên là bắt các cái công ty con của các doanh nghiệp nhà nước cũng phải tham gia đấu thầu hay không? Thì cái chuyện này chắc có lẽ sẽ là một trong những chuyện nổi bật ở trong cái kỳ họp này hả?
Dạ vâng, anh Quốc Bình đã nói rất là đúng, có những cái dự luật giờ đang được tranh cãi rất là sôi nổi ở trên Quốc hội Việt Nam. Trong những ngày vừa rồi đó thì Quốc hội mới thảo luận cái luật đấu thầu sửa đổi thôi ạ. Luật đấu thầu thì cũng là một cái luật rất là quan trọng mà chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua thì đã bị lợi dụng những cái khe hở của luật này, gây ra rất là nhiều những cái vụ mà sử dụng tài chính công rồi cũng như là sử dụng gọi là tài sản của nhà nước một cách vô lý, gây ra những cái thâm hụt ngân sách rất là lớn. Chúng ta thấy ví dụ như là luật đấu thầu mà thông qua những cái vụ án như là vụ án mua test kit này rồi qua cả cái quá trình mà chiến đấu với cả đại dịch Covid đó, thì cái luật đấu thầu nó cũng tỏ ra là có nhiều những cái bất cập. Thế hiện giờ thì một số đại biểu Quốc hội họ cho rằng là những cái công ty con của doanh nghiệp nhà nước thì không nên phải đấu thầu, bởi vì là cái tài sản đó hoàn toàn là tài sản của họ và không có các cổ đông. Bởi vậy cho nên là họ phải được quyền quyết định cái sử dụng cái tài sản đó. Thế nhưng cũng có nhiều người thì phản đối cái việc này, bởi vì là dù là tài sản nhà nước, thế nhưng mà cũng phải chi tiêu một cách hợp lý và có cái minh bạch trong cái quá trình chi tiêu đó. Thế thì chính phủ họ hiện giờ thì là đề xuất là chỉ áp dụng đấu thầu chọn nhà đầu tư và dự án với doanh nghiệp nhà nước thôi, chứ còn công ty con thì không bị ạ. Thế thì cái này thì giải thích như thế nào? Tức là những cái công ty mà có vốn nhà nước 30% trở xuống, thế nhưng mà tổng vốn nhà nước trong dự án trên 500 tỷ đồng, tức là cái số lượng nó phải tương đối lớn thì sẽ không phải đấu thầu. Họ cũng giải thích thêm rằng là những cái doanh nghiệp mà có một phần vốn nhà nước đó thì những cái nhà đầu tư tư nhân thì cái lợi ích của họ rất là lớn. Bởi vậy cho nên là cái quy trình đấu thầu phù hợp và minh bạch như thế nào thì để chống thất thoát, rồi chống lãng phí, rồi chống chi tiêu sai mục đích thì cũng phải siết lại. Đó thì hiện giờ Quốc hội đang thảo luận cái luật đấu thầu này rất là sôi nổi và hiện giờ thì chưa phân thắng bại ạ. Chúng ta không biết là đến cuối kỳ họp ở Quốc hội sau gần một tháng thì họ thống nhất về cái luật đấu thầu sửa đổi này không, thì chúng ta cũng phải chờ một vài ngày mới biết được ạ.
Nhưng mà ở đây nó có cái vấn đề như thế này là nếu như mà quản lý chặt quá thì sẽ làm mất cái quyền tự chủ của các cái doanh nghiệp nhỏ và gây khó khăn, rồi cứ phải sửa đổi luật liên tục. Còn nếu mà làm lỏng lẻo quá thì lại không có bảo đảm được cái quản lý của nhà nước. Nếu mà cái tình hình là như vậy thì rõ ràng là đây là một cái chuyện phải nói là khó khăn. Nhưng mà tôi đoán rằng là chính phủ họ cũng không có mặn mà gì lắm ở trong cái chuyện tách các cái công ty con mà có vốn đầu tư của nhà nước dưới 30% ra đâu.
Dạ, tại vì cái quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam, nếu mà quý vị nhiều tuổi cũng còn nhớ là từ thời bao cấp đến giờ, thì nó đã cho thấy rằng là cái quản lý nhà nước mà quá chặt chẽ, quá đe nghẹt các doanh nghiệp tư nhân hoặc là có vốn tư nhân nhiều đó, thì nó sẽ cản trở phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Phải sau khi mà người ta gọi là mở cửa, cởi trói vân vân đó, thì kinh tế nó mới có thể bắt đầu khởi sắc được. Thế nên là những cái kinh nghiệm đau thương từ những cái năm tháng trước khi mở cửa, rồi dưới thời kỳ mà cái gì cũng động, cái gì cũng phải xin giấy phép, rồi cái gì cũng phải lên trên, rồi trung ương vân vân quyết định, thì họ thấy rằng là đã nhãn tiền cái sự khó khăn trong việc phát triển rồi. Thế nhưng mà đồng thời thì những cái lỏng lẻo quá thì chắc là quý vị cũng thấy là những cái việc mà chi tiêu công ở trong các công ty mà có vốn nhà nước lớn đó thì nó cũng gây rất là nhiều bất cập. Những cái vụ tham nhũng rồi những cái vụ thất thoát thì nó xảy ra gần như là thường xuyên. Cho nên đúng là một cái bài toán rất là khó và các đại biểu hiện giờ đang tranh luận cái việc này.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Mới đây, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Bảy, tức là ở Sài Gòn đó, nhìn nhận rằng giá bồi thường các dự án hiện nay tại thành phố bắt đầu là tiệm cận, họ dùng cái chữ tiệm cận, nhích gần đến với giá thị trường mà ông ấy đơn cử dự án vành đai số 3. Thì đây có phải là cái tin vui cho dân chúng không?
Vâng, chắc chắn là tin vui rồi phải không ạ? Bởi vì là quý vị cũng biết là cái việc mà giải phóng mặt bằng để xây dựng các cái công trình rồi phát triển kinh tế địa phương đó, thì là một vấn đề vô cùng nhức nhối từ xưa đến nay, bởi vì là người dân không muốn đi do cái giá bồi thường cái đất đai của họ quá thấp. Tuy rằng là đất đai ở Việt Nam thì hoàn toàn là thuộc về sở hữu của nhà nước, thế nhưng mà những cái quyền sử dụng đất đai đó mà người dân nắm giữ thì họ cũng không thể bỏ cái quyền đấy một cách quá rẻ mạt được. Chúng ta nhớ là có những cái trường hợp, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta nhớ là có cả một cái công trình mênh mông họ đã giải tỏa được gần hết rồi, thì có một hai nhà dân ở chính giữa cái công trình đó họ kiên quyết không chịu đi và không chịu nhận bồi thường. Đó thì cái việc, cái vấn đề mà bồi thường quá thấp nó tồn tại lâu nay rồi và nó gần như là không thể giải quyết được, bởi vì là rõ ràng là cái khung bồi thường đất đai của nhà nước đưa ra thì nếu mà không nói là 99% thì cũng phải 90% là thấp hơn với mặt bằng hiện giờ. Mà quý vị cũng biết là cái giá bất động sản ở Việt Nam thì vô cùng cao, phải không ạ? Thế cho nên là hiện giờ nếu mà có một cái quy định là giá bồi thường trên giấy tờ mà nó tiệm cận với cả giá thị trường nó, thì quả thật là một cái tin rất là mừng người, vì nó sẽ hướng tới cái việc giải quyết, giải phóng mặt bằng một cách nhanh nhẹn hơn và quyết liệt hơn cho những cái dự án mà rất là cần đất công ạ. Thì Hồng Nga nghĩ rằng là đó thì là cái tin mừng, nhưng mà còn thực hiện như thế nào thì cũng chưa biết được ạ.
Nhưng mà ở đây có lẽ là người ta sẽ chú ý nhiều hơn đến giá bồi thường đất nông nghiệp ở thành phố, phải không ạ? Bởi vì đây là cái vấn đề mà giới chức ở trong thành phố lâu nay cũng rất là trăn trở, bởi vì cái thực tế đất nông nghiệp ở thành phố thì nó khác với cái đất thuần nông nghiệp ở các tỉnh nông thôn.
Vâng, đất gì ở thành phố thì cũng là cái giá của nó cũng rất là cao. Thế nhưng mà cái này thì cũng cần phải giải thích thêm, tức là thường thì cái giá bồi thường đó thì là nó sẽ do công ty tư vấn đưa ra chứ không phải là nhà nước quy định ạ. Thế công ty tư vấn nó đưa ra xong, sau đó thì nhà nước sẽ căn cứ một cái bảng thang của chính họ và hai khớp hai cái đó lại với nhau để đưa ra một cái giá cuối cùng để bồi thường, đúng không ạ? Thế bởi vậy cho nên là cái giá bồi thường của các công ty tư vấn lại là một cái vấn đề khác. Những công ty tư vấn mà họ có cái quyền lợi như thế nào, họ có những cái dự định gì, những cái suy nghĩ gì ở đằng sau cái mức giá của họ đưa ra thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Thế ngoài ra thì Nga cũng nghe thấy thôi, tức là hiện giờ thì cũng chỉ là đang thảo luận bàn tán thôi, là cái giá bồi thường cho đất nông nghiệp hiện giờ vẫn rất là thấp. Những cái giá mà như anh Quốc Vinh nói lúc đầu là giá bồi thường mà tiệm cận thị trường đó thì là thường là những cái đất đai mà dính đến những cái công trình phúc lợi xã hội chẳng hạn, rồi nó gần với cả các khu đô thị hơn thì cái giá đó nó cao hơn, thế còn những cái khu vực thuần nông, đất nông nghiệp thì vẫn vô cùng thấp ạ. Thế sau này khi mà phát triển những thành phố lớn, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh hay là những cái thành phố lân cận Biên Hòa, Đồng Nai vân vân ra, thì họ sẽ cần phải giải phóng thêm cả những cái đất nông nghiệp nữa, và cái đó thì vẫn hiện giờ chưa nhúc nhích và cái giá bồi thường nó vẫn thấp như xưa đến nay ạ.
Có cái thực tế như thế này, tức là nếu như mà chúng ta xem chẳng hạn như rao bán ở trên các cái phương tiện truyền thông thông tin đi, thì cái giá bán đất nông nghiệp thì thường thường là rất thấp, nó không có phản ánh trung thực và đúng với lại giá thị trường. Thì bây giờ chính phủ thì thực sự ra họ cũng phải nương vào một cái điểm nào đó, cho dù là bây giờ cái tin phấn khởi là giá bồi thường nó tiến gần đến cái giá thực tế. Nhưng mà nếu như cái giá thực tế mà nó không trung thực thì cái chuyện mà đến gần hay không đến gần này cũng đâu có ý nghĩa gì nhiều đâu.
Dạ vâng, thì chính xác là như vậy. Cái giá thực tế của nó cũng đang bị dìm xuống. Thế nhưng mà cái này nó cũng phụ thuộc vào cái nhu cầu cũng như là gọi là cân bằng cung cầu trong xã hội thôi ạ. Bởi vì là đã qua hết cái thời mà Nga nghĩ rằng là những người nông dân ở các khu vực nông thôn họ bán đất mà họ canh tác đi để xây nhà lầu hay là lên thành phố hay là chia của cải cho con cái chẳng hạn. Thì cái đợt mà nông dân hối hả bán đất thế thì Nga nghĩ là nó đã qua rồi. Hiện giờ thì những người mà còn một chút đất thì họ sẽ cố gắng giữ cái đất đó lại để tiếp tục canh tác chẳng hạn, hay là rồi sau này thì xây nhà ở cái khu đó, rồi con cái có thể là hưởng lợi từ cái hoa màu vân vân. Bởi vậy cho nên là để mà nâng cái giá gọi là đất nông nghiệp ấy thì nó cũng có nhiều khía cạnh, bởi vì là cái cung không có thì cái cầu nó cũng không có cái ý nghĩa gì lắm. Khi mà người ta đã không bán đất ấy, thì rõ ràng là cái giá như thế nào thì nó cũng chưa chi phối được với cả cái thị trường, phải không ạ? Thế chúng ta nghĩ là hiện giờ thì cái bất động sản, cả thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện giờ nó đang chững lại, không những là đất nông thôn mà đất ở thành phố, rồi đất ở tất cả các nơi đều như thế, và mọi người thì đều đang nghe ngóng Bởi vậy cho nên là khi mà người ta đưa ra cái chỉ dấu là đất bồi thường, giá đất ở các cái khu vực mà có thể tiệm cận được cái giá thị trường đó, thì nó cũng chỉ là một cái tín hiệu như thế, gọi là có tính tích cực thôi ạ. Chứ còn để thực sự mà nó bẩy cái thị trường lên như thế nào thì còn lâu mới chúng ta mới thấy được ạ. Hiện giờ thì Nga nghĩ là từ bây giờ cho đến cuối năm thì cái thị trường bất động sản Việt Nam nó vẫn cứ trì trệ như thế thôi. Họ nói rằng là có chỉ dấu này, có chỉ dấu kia, thậm chí là tăng giá này, tăng giá kia. Thế nhưng mà những nhà đầu tư bất động sản và đất đai chẳng hạn, hay là những người thậm chí có trong tay đất đai thì họ cũng chưa có muốn phát triển động đậy gì cả.
Nhưng mà tôi nghĩ một vấn đề nữa bức bách hơn và có lẽ là tồn tại cũng đã khá lâu rồi, mà cái này thì giới chức của thành phố họ cũng đã nhìn nhận, tức là giới chức của Sở Tài nguyên và Môi trường của thành phố họ cũng đã nhìn nhận. Lấy thí dụ như trong năm vừa qua, năm 2022 đó, thì toàn thành phố có 197 cái dự án với tổng số vốn là 12.100 tỷ đồng. Nhưng mà hiện á, chỉ mới giải ngân được có chưa tới 10 tỷ, thì như vậy là chỉ đạt tỷ lệ 80% thôi, khoảng khoảng đó. Thì như vậy rõ ràng là cái này là không đạt yêu cầu rồi. Thì thử ra cái này cũng là một trong những cái yếu tố mà khiến cho nó cái việc mà bồi thường đất đai cho các dự án là bị trì trệ.
Vâng, thì chắc là quý vị cũng không lạ gì là sau cái đại dịch Covid ấy, thì kinh tế các nơi đều đều đi xuống, chứ chẳng phải kinh tế của Việt Nam và của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vậy cho nên là nó cũng cần có nhiều năm tháng để mà cái kinh tế nó đi lên dần dần. Tuy vậy thì thấy Việt Nam vẫn tuyên bố rằng là phát triển rất là mạnh, rồi năm này qua năm kia thì cái con số tỷ lệ phát triển thì như là vẫn trên 6% dự đoán cho năm nay. Tất nhiên là nó không bằng những cái năm ví dụ như là 2000 chẳng hạn. Thế nhưng mà đó cũng không phải là tồi so với cả các nước trên thế giới. Thế nhưng mà ngược lại thì chúng ta cũng thấy là cần phải hoài nghi với những cái con số mà nhà nước đưa ra, phải không ạ? Bởi vì là họ luôn luôn tuyên bố là cái thành tựu này, thành tựu nọ, thế nhưng mà cũng hiện 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 trong cái cuộc sống của người dân thì không thấy được nhiều. Và bởi vì thực sự là Ngọc cũng có người thân làm trong cái lĩnh vực bất động sản, thì cũng có thể khẳng định với quý vị là thị trường bất động sản hiện giờ hoạt động rất là cầm chừng ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.